Kinh Xá Lợi Phất, Bắc Phương Thế Giới Hữu Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xúc Quảng Trường Thị Tướng, Biếm Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Chánh Kinh, trong các thế giới ở phương Bắc, có Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, các Đức Phật nhiều như số các sông Hằng như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi, hãy nên tin kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Tại phương Bắc cũng kể tên năm vị Phật, biểu thị sự hóa độ người khác. Trong phần trước, phương Nam là Tu Huệ, phương Tây là Tu Phước, có đại trí huệ, có đại phước đức. Khi ấy, phải làm chuyện hóa độ chúng sanh, khiến cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ, được vui. Sau khi phước và huệ đầy đủ, nhất định phải học theo chư Phật Như Lai, lấy hoằng pháp lợi sanh làm thiên chức. Vị Phật thứ nhất là Diệm Kim Phật. Đại Diệm Kim Phật trong phần trước là hai thứ trí huệ vừa mới tu thành, còn vị Diệm Kim Phật này là phước huệ viên mãn, gánh vác gia nghiệp của Như Lai hoằng pháp lợi sanh. Vị Phật thứ hai là Tối Thắng Âm Phật. Chúng sanh trong mười phương thế giới căn tánh khác nhau. Chúng sanh trong thế giới này nhĩ căn lanh lợi nhất, như trong kinh Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát vì thế giới này chọn lựa pháp viên thông đã nói: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Chân giáo thể phương này thanh tịnh nơi nghe tiếng. Khổng Lão Phu Tử dạy học dùng âm thanh, Phật Thích Ca cũng giống như vậy, không có kinh sách văn tự, hoàn toàn dựa vào lời nói. Trong các kinh, kinh A Di Đà Thù Thắng Nhất, kinh Vô Lượng Thọ tuy xưng tụng là kinh bậc nhất về tịnh độ, giới thiệu viên mãn y báo chánh báo trang nghiêm trong Tây phương thế giới, nhưng nguyên tắc cơ bản nhất là kinh A Di Đà, vì tính nguyện hạnh là điều kiện giảng sanh quan trọng nhất. Một lần, rồi hai lần, rồi lại ba lần khuyên lơn, khích lệ chúng ta, xót lòng rác miệng giáo huấn. Kinh văn tuy không nhiều, lời lẽ đơn giản, nhưng ý bao trùm, Tối Thắng Âm, chính là dạy chúng ta hãy niệm Phật, tuyên nói kinh này. Vị Phật thứ ba là Nan Trở Phật. Trở là trở ngại, nan trở, khó thể gây chướng ngại, bao hàm ý nghĩa ủng hộ chánh pháp, dũng mãnh tinh tấn, hàng phục ma chướng. Ma chướng xảy đến là do đời đời kiếp kiếp tạo ác nghiệp vô lượng vô biên, kết quán cừu với chúng sanh quá nhiều, cho nên họ thường tới xâm phạm hãm hại. Lúc Đức Phật tại thế cũng có nhiều ma nạn, học Phật chẳng phải là thuận buồm xuôi gió. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư từng lánh nạn suốt 15 năm trong đám thợ săn, chẳng dám lộ diện. Ngài là người đắc đạo, là bậc pháp thân đại sĩ minh tâm kiến tánh mà còn như thế. Trong thế gian hiện thời, yêu ma quỷ quái chỗ nào cũng có, ắt phải có định huệ để hàng phục ma quán, khắc phục hết thảy những thử thách khó khăn. Nan Trở Phật vừa được nêu lên trên đây tượng trưng cho ý nghĩa hoằng dương, bảo vệ chánh pháp, chẳng bị ma vương ngoại đạo hết thảy chướng ngại ngăn trở, nhiễu loạn. Vị Phật tiếp đó là vị thứ tư, Nhật Sanh Phật, tượng trưng sự dạy học tăng trưởng. Nhật tượng trưng trí huệ, chỉ có đột phá hết thảy chướng ngại, khó khăn thì trí huệ mới tăng trưởng, chánh pháp mới có thể thường trụ thế gian, lợi ích chúng sanh. Vị Phật cuối cùng, thứ năm là Võng Minh Phật. Võng là cái lưới hình dung chúng sanh trầm luân trong biển khổ. Bồ Tát dùng lưới vớt lên để cứu độ họ. Vô lượng pháp môn đến cuối cùng nhất định phải dẫn về cực lạc. Chẳng sanh tịnh độ, ắt phải vào luân hồi. Chúng ta chẳng thể đoạn kiến tư phiền não, tập khí vọng tưởng, chấp trước thì lục đạo sẽ do đấy mà có. Có một loại chúng sanh công phu định lực rất sâu, nhưng vẫn ở trong lục đạo, do tập khí vọng tưởng chẳng hiện hành, bèn tự cho là đã đắc đại niết bàn. Thật ra, họ đắc vô tưởng định, vẫn ở trong lục đạo. Tuy tập khí phiền não chẳng hiện hành, căn bệnh là do một tí vô minh ngăn lấp. Chỗ khó khăn của chúng sanh là chẳng rớt vào bên vọng tưởng, thì sẽ rơi vào bên vô minh. Định của Phật, Bồ Tát không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thông đạt hiểu rõ hết thảy vạn pháp. Tâm địa quang minh chẳng phải là tối tâm, cảnh giới bên ngoài đều hiểu rõ. Nếu có định rất sâu mà bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng chẳng biết, thì tu thành công bất quá là vô tưởng định đó thôi. Tương lai, sau khi chết, sẽ sanh lên vô tưởng thiên trong tứ thiền thiên thuộc ngoại đạo là ma. Kinh Xá Lợi Phất. Hạ phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biếm phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Giải: thử giới thủy luân, kim luân, phong luân chi hạ, phục hữu hạ giới phi phi tưởng thiên đẳng, nải chí trùng trùng vô tận giả, đạt ma thử dân pháp. Chánh kinh: trong các thế giới ở phương dưới có sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng như thế đó, mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tin kinh khen ngợi công đức, chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Giải: phía dưới thủy luân, kim luân và phong luân của thế giới này lại có các cõi trời như phi phi tưởng, vân vân của thế giới ở phương dưới, cho đến trùng trùng vô tận, đạt ma được cõi này dịch là pháp.
Chú giải: theo luận Câu Xá, tầng thấp nhất của một thế giới gọi là phong luân, tức là một tầng không khí. Phía dưới tầng phong luân ấy gọi là không luân. Phong luân dày 16 ức do tuần, kiên cố như kim can. Trên phong luân có thủy luân, gồm toàn nước, dày 8 ức do tuần. Trên thủy luân là kim luân, dày 3 ức 2 dạng do tuần, do chất kim can kết thành hình tròn xoe như bánh xe. Phía trên kim luân là 9 trạng núi lần lượt dây quanh nhau, gần như những vòng tròn đồng tâm, tính từ trong ra ngoài là Tu Di, Du Cạn Đà La, Y Sa Đà La, Khư Đề La, Tu Đạt Lê Xá Na, An Tháp Phược Kiệt Noa, Tỳ Na Đà La, Ni Dân Đà La, Chứa Ca La, và 8 cái biển lớn. 8 cái biển chứa toàn nước thơm nên gọi là Hương Thủy Hải. Mỗi biển nằm giữa các rặng núi, từ ngoài vào trong có 9 dòng núi nên có 8 biển hương thủy vây quanh đại địa, tầng này gọi là Địa Luân.
Trong các thế giới ở phương dưới nêu tên 6 vị Phật tượng trưng cho ý nghĩa phổ độ giáo hóa. Vị Phật thứ nhất là Sư Tử Phật, tỷ dụ Đức Phật thuyết pháp. Sư tử làm vua trong các loài thú, gầm một tiếng trăm loài thú đều run sợ. Phật thuyết pháp thì hết thảy tà môn ngoại đạo đều bị hàng phục. Do vậy, ví Phật thuyết pháp như sư tử rống, Bồ Tát thay Phật thuyết pháp được gọi là Pháp Dương Tử. Pháp Dương Tử thay Phật thuyết pháp chẳng hai, chẳng khác gì Phật thuyết pháp, cũng có thể gọi là sư tử hống. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Phật, nói về mức độ nổi tiếng của Phật, Bồ Tát, như tại Trung Quốc, Gia Gia Quán Thế Âm, Hộ Hộ Di Đà Phật, Nhà Nhà Quán Thế Âm, Nhà Nhà Di Đà Phật, mọi người đều biết. Vị Phật này tượng trưng cho bậc Nhân Thiên Đại Sư, có năng lực, có trí huệ giáo hóa hết thảy chúng sanh, như Quán Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, cho đến các vị tổ sư, các tông phái đều là thay Phật hành hóa. Vị Phật thứ ba là Danh Quang Phật. Quang tượng trưng trí huệ, ứng cơ thuyết pháp, pháp âm vang xa, khiến cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, được thụ dụng chân thật nơi Phật pháp, tức là hễ có thực chất thì danh tiếng sẽ dồn về. Vị Phật thứ tư là Đạt Ma Phật, tượng trưng cho sư thừa, đặc biệt chỉ Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là do A Di Đà Phật trực tiếp truyền xuống. A Di Đà Phật truyền cho chư Phật, tổ sư các tông đều là đời đời truyền cho nhau, chỉ riêng Tịnh Độ Tông chẳng có. Lịch đại tổ sư của Tịnh Độ Tông là những vị đại đức xuất gia, cả đời chuyên tu chuyên hoằng dương Tịnh Độ Tông. Người đời sau suy tôn các ngài là nhất đại tổ sư. Tại Trung Quốc, từ thoạt đầu là Huệ Diễn đại sư, mãi cho đến thời Dân Quốc, trong lịch sử những vị chuyên tu chuyên hoằng dương gồm 13 vị, vị cuối cùng là Ấn Quang đại sư. Do vậy, tổ sư Tịnh Độ Tông được người đời tôn xưng là đại sư. Đại sư là tiếng tôn xưng Phật, đấy là một kiến thức thông thường trong việc học Phật. Xưng hô người khác cho nên quá phận. Chỉ có tổ sư Tịnh Độ Tông đáng gọi là đại sư. Phật có năng lực giáo hóa hết thảy chúng sanh thành Phật, tổ sư Tịnh Độ Tông có sư thừa từ Phật, cũng dùng tín nguyện trì danh dạy chúng sanh giảng sanh bất thoái thành Phật. Giáo pháp hoàn toàn giống như chư Phật, nhân đồng, quả cũng đồng. Do vậy, gọi các ngài là đại sư chẳng quá lố tí nào. Bồ Tát thì gọi là đại sĩ hoặc khai sĩ, chánh sĩ, chẳng thể gọi là đại sư. Trước khi Đức Phật diệt độ đã chỉ dạy hậu thế một phương pháp ổn thỏa tốt đẹp là tứ y pháp. Nếu người đời sau tuân thủ tứ y pháp thì sẽ chẳng khác gì khi Đức Phật còn tại thế. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, tuân theo pháp đừng tuân theo người nói pháp. Trong tác phẩm Chú Giải Quán Kinh, Thiện Đạo Đại Sư đã giảng điều này hết sức rõ ràng. Kể từ những pháp sư đại đức thông thường cho đến hàng pháp thân đại sĩ, đẳng giác Bồ Tát, nếu lời nói của các vị đại thiện tri thức ấy không tương ứng với những gì được dạy trong kinh Phật thì chớ nên tuân theo, có kẻ còn nói quá đáng. Mười phương chư Phật nói pháp môn Tịnh Độ do Phật Thích Ca đã nói chính là phương tiện quyền biến thiện xảo, chẳng phải là chân thật, chúng ta cũng chớ nên tin theo. Bởi lẽ Phật Phật đạo đồng, nếu nói pháp chẳng giống nhau sẽ thuộc về ngoại đạo. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, tuân theo ý nghĩa, đừng tuân theo lời nói. Ngôn ngữ nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn đều chẳng sao hết, hễ ý nghĩa đúng là được rồi, không cần phải chấp trước. Kinh Phật bằng tiếng Phạn từ Ấn Độ truyền sang có rất nhiều bản dịch, như Kinh Vô Lượng Thọ có đến 12 bản dịch, đã bị thất truyền 7 bản. Hiện thời lưu truyền trong cõi đời chỉ có 5 loại. Lại như Kinh A-di-đà, Ngài La Thập và Huyền Trang mỗi vị đều có bản dịch riêng, văn tự khác nhau, nhưng ý nghĩa chẳng khác gì, vì thế cho nên tranh luận về mặt văn tự. Thứ ba, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, so sánh hết thảy kinh. Nếu kinh nào có thể giúp con người liễu sanh tử, thì là liễu nghĩa. Có một số người chí nguyện chẳng cao, chỉ cầu phước báo nhân thiên, Phật liền giảng những kinh điển liên quan tới ngũ giới, thập thiện để thuận theo ý nguyện của họ. Trước kia, những tiểu thuyết lịch sử hoặc tuồng hát Trung Quốc diễn nói những chuyện thiện ác nhân quả báo ứng, khuyên người ta bỏ ác, hướng lành, bao hàm ý nghĩa giáo dục rất sâu, có ảnh hưởng đúng đắn tới xã hội. Trong lục đạo của thế gian không có sự sung sướng thật sự, mà có thì cũng chẳng thể giữ cho nó tồn tại vĩnh viễn được. Sang như thiên tử, giàu có khắp bốn biển, hàng ngày vẫn phải ngăn ngừa kẻ khác lật đổ chánh quyền, chịu áp lực tinh thần, hồi hộp không yên, khổ não hết sức. Đức Phật nói ba cõi chẳng yên, ví như nhà lửa, nếu con người có thể thật sự suy nghĩ thấu suốt thì mới buông xuống được. Và còn tiến hơn một bước nữa là muốn vượt thoát tam giới. Nếu muốn vượt thoát tam giới mà có tâm lượng bảo thủ thì Đức Phật dạy họ học Pháp Tiểu Thừa. Còn người tâm lượng rộng mở thì Đức Phật dạy họ học Đại Thừa. Nếu cầu liễu nghĩa rốt ráo thì trong vô lượng vô biên pháp môn chỉ có tín nguyện trì danh của kinh A-di-đà là có thể chứng đắc viên mãn Phật quả ngay trong một đời. Thứ tư, y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là tình thức. Điều này dạy chúng ta nên vận dụng thái độ nào để chọn lựa pháp môn tu học. Lục đạo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, mỗi một giai đoạn đều là giai đoạn sau vượt trội giai đoạn trước. Giai đoạn sau là liễu nghĩa, giai đoạn trước là bất liễu nghĩa. Chẳng hạn như đem Bồ Tát so với Phật, thì Phật là liễu nghĩa, Bồ Tát là chẳng liễu nghĩa. Cứ suy luận tương tự như vậy, chúng ta phải dùng lý trí để chọn lựa pháp môn liễu nghĩa rốt ráo. Xin hãy đừng vì cảm tình vướng mắc mà chọn pháp môn chẳng liễu nghĩa. Kinh A-di-đà là liễu nghĩa nhất trong các môn liễu nghĩa, là đại thừa nhất trong các pháp đại thừa. Nay ta đã tiếp nhận pháp môn liễu nghĩa rốt ráo này, thì bất cứ pháp môn nào khác cũng nhất định phải nên triệt để buông xuống. Chính mình phải có lý trí, đừng chịu ảnh hưởng của người khác. Tôi thường khuyên các đồng tu, chúng ta quy y A-di-đà Phật, làm đệ tử tốt của Phật, nương theo trí, đừng dựa theo thức. Đặc biệt là kinh Di-đà và chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông đã chuyên giảng nói: pháp môn tịnh độ đến tột bậc, thuần đến tột bậc, một bộ kinh thậm chí một câu danh hiệu là đủ rồi, những thứ khác đều buông xuống hết, tâm sẽ định. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư bảo Đại Thế Chí Bồ Tát là sư tổ của Tịnh Tông trong pháp giới. Ngài dạy chúng ta niệm chẳng cần đến phương tiện nào khác mà tâm tự được khai ngộ, chẳng cần đến phương pháp nào khác để phụ trợ, một câu Phật hiệu sẽ thành công. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục, quyết định chẳng để xen tạp, học Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm đều gây chướng ngại cho tâm thanh tịnh. Hãy học theo tổ sư Đại Đức, Tam Tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác ngộ, đó là sự chọn lựa bằng trí huệ đấy nhé. Kinh A-di-đà là tiểu bổn của kinh Vô Lượng Thọ, là bản tinh túy nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh Di-đà được giảng cặn kẽ, vì thế cổ nhân gọi là đại bổn và tiểu bổn. Tịnh độ là chỗ quy túc của Hoa Nghiêm, mà cũng là tổng kết của Hoa Nghiêm. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của cụ Hạ gồm 48 phẩm, trong ấy lấy phẩm thứ 6, 48 nguyện làm bậc nhất. Trong 48 nguyện, tuân theo cách giảng của cổ nhân, thì nguyện thứ 18 là bậc nhất. Nguyện thứ 18 là 10 niệm ắt sanh. Do điều này có thể thấy rõ, trì danh niệm Phật là bậc nhất. Niệm một tiếng A-di-đà Phật chính là niệm hết thảy chư Phật. Một chính là hết thảy chính là một. Đọc một bộ kinh A-di-đà giống như đọc vô lượng, vô biên kinh luận của mười phương tam thế chư Phật đã giảng. Những kinh luận khác đều có thể buông xuống. Vị Phật thứ năm là Pháp Tràng Phật. Pháp Tràng là làm mẫu cho chúng sanh. Dựng Pháp Tràng là phổ biến, tuyên dương pháp môn, kinh điển, tạo dựng Pháp Tràng đấy. Đầu thời dân quốc, Ấn Quang Pháp Sư lập đạo tràng tại Tu Châu, là đạo tràng Tịnh Tông duy nhất thời ấy. Bất cứ ai chỉ muốn chuyên tu tịnh độ đều được hoan nghênh, lại còn quy định không thâu nhận đồ đệ, không truyền giới, không giảng kinh, không tổ chức pháp hội. Một năm 365 ngày đều niệm Phật, mỗi ngày đều giống như đã Phật thất. Hiện thời chúng ta kiến lập đạo tràng cũng mong noi theo quy củ của Ấn Tổ, Tổ Ấn Quang, nhưng nhất định phải giảng kinh. Vì con người hiện thời hiểu lầm tịnh độ rất sâu, nhất định phải nói rõ ràng, khiến cho những người đã nhập môn tâm sẽ định, người chưa nhập môn nghe xong sẽ khởi lòng ngưỡng mộ. Giảng đường và niệm Phật đường phải tách rời. Nghe kinh hay niệm Phật tùy ý. Mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng, niệm Phật 8 tiếng, phổ biến Tịnh Tông hoằng dương trên toàn thế giới, ấy là thật sự báo ân Phật. Vị Phật thứ sáu là trì Pháp Phật. Học nhân Tịnh Tông ắt phải tùy thuận giáo huấn chân thật của chư Phật, quyết chí cầu giảng sanh, vĩnh viễn không ngờ vực. Kinh Xá Lợi Phất. Thượng phương thế giới hữu phạm âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Dương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biếm Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Triết Thành Thực Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Chánh Kinh. Trong các thế giới ở phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Dương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng như thế đó. Mỗi vị ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi, hãy nên tinh kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Trong phương trên, nói ra danh hiệu của mười vị Phật, mười biểu thị đại viên mãn, giác hạnh viên mãn, một đời thành Phật, nói như vậy để tổng kết. Phải hơn 40 năm tôi mới nhận biết giá trị của tịnh độ, quả thật chẳng dễ dàng. Có người gặp được pháp môn này ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Vị Phật thứ nhất là Phạm Âm Phật. Phạm Âm là thuyết pháp thanh tịnh. Trong sáu phương Phật, danh hiệu những vị Phật ở phương Đông thể hiện thái độ cơ bản để tu học, mục tiêu mong cầu và cương lãnh của phương pháp tu hành. Danh hiệu các vị Phật ở phương Nam chỉ rõ pháp môn này nương vào trí huệ sẵn có trong tâm tánh. Có đại trí huệ thì mới có thể chọn lựa pháp môn này danh hiệu những vị Phật ở. Phương Tây dạy chúng ta tu phước, niệm Phật là biếm phước đức do A-di-đà Phật đã tu trong vô lượng kiếp thành phước đức của chính mình. Trong một câu Phật hiệu có tinh thật, nguyện thiết trì danh, một mà ba, ba nhân một thì gọi là tương ứng. Phước huệ thành tựu sẽ gánh vác sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Như Lai. Đến phương dưới là thực hiện sự nghiệp phổ biến, giáo hóa rộng rãi, cho đến phương trên làm viên mãn trúc ráo. Vị Phật thứ nhất biểu thị sự thuyết pháp thanh tịnh. Nếu trong lời thuyết pháp mà còn có danh văn, lợi dưỡng sẽ chẳng thanh tịnh, làm nhiều chuyện lợi ích chúng sanh, nhưng trong tâm sạch sẽ, chẳng có tí nhiễm trước nào. Kinh Kim Cang dạy, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát. Đấy là lời khai thị thuộc nửa phần đầu Kinh Kim Cang. Nửa phần sau là nói đến ngã kiến. Kiến là ý niệm, làm hết thảy thiện hạnh, nhưng tâm giống như chẳng có chuyện gì, thì gọi là không có ngã kiến, cho đến không có tứ kiến. Vị Phật thứ hai là Tú Dương Phật. Chữ Tú, đọc âm Tú, tinh Tú là những chòm sao ta thấy vào ban đêm. Trong ấy, tinh cầu lớn nhất là mặt trăng, tượng trưng Pháp Đại Thừa Thù Thắng nhất do Đức Phật đã giảng là con đường tắt nơi vô thượng đạo. Vị Phật thứ ba là Hương Thượng Phật, tượng trưng cho con đường tắt trong các Pháp Đại Thừa, tức Thiền Tông. Phẩm thứ năm, tức phẩm sám hối trong Lục Tổ Đàn Kinh, chính là truyền dạy phương pháp tu học trong Thiền Tông. Năm phần Pháp Thân Hương là Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương, Giải Thoát Hương và Giải Thoát Tri Kiến Hương. Thiền Tông là Pháp Đại Thừa nhất trong các Pháp Đại Thừa, tượng trưng cho con đường gần nhất trong những con đường.
Chú giải: ghi chú của cư sĩ Lưu Thừa Phụ. Trong đoạn văn trên đây, là Pháp Sư nhắc tới năm phần Pháp Thân Hương. Toàn văn được chép trong phẩm sám hối thứ năm của Lục Tổ Đàn Kinh. Ở đây tôi sao lục một đoạn nguyên văn để độc giả tham khảo. Khi ấy, đại sư thấy mọi người từ bốn phương trong xứ Quảng Thiệu kéo nhau vào núi nghe pháp. Sư liền lên tòa bảo đại chúng: các thiện tri thức hãy đến đây. Chuyện này phải từ trong tự tánh mà khởi. Trong hết thể thời, niệm niệm tự tịnh cái tâm, tự tu cái hạnh. Thấy pháp thân của chính mình, thấy Đức Phật trong tự tâm, tự độ, tự giữ giới thì mới chẳng tốn công đến đây. Đã từ xa đến, họp mặt tại đây đều là cùng nhau có duyên. Nay ai nấy hãy đến hồ quỳ. Trước hết tôi sẽ truyền năm phần pháp thân hương trong tự tánh, kế đến dạy pháp vô tướng sám hối. Mọi người hồ quỳ. Sư nói: thứ nhất, giới hương chính là trong tự tâm không sai không ác, không ganh ghét, không tham sân, không cướp hại thì gọi là giới hương. Thứ hai, định hương, tiếp xúc các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn thì gọi là định hương. Thứ ba, huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các điều ác. Tuy tu các điều lành, tâm chẳng chấp trước, kính trên, nghĩ dưới, thương xót giúp đỡ kẻ cô đơn, nghèo túng, gọi là huệ hương. Thứ tư, giải thoát hương, tức là trong tâm không nắm níu gì, chẳng nghĩ lành, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Thứ năm, giải thoát tri kiến hương, tự tâm đã không nắm níu thiện và ác, cho nên trầm trệ nơi không tịch. Dẫu cho học rộng nghe nhiều, vẫn hiểu biết bổn tâm của chính mình, thông đạt các Phật lý, hòa đồng với chúng sanh để tiếp độ họ, không ta không người, mãi cho đến khi đắc Bồ đề, chân tánh chẳng thay đổi, thì gọi là giải thoát tri kiến hương. Bậc thiền tri thức dùng các thứ hương này tự xông ướp bên trong, cho nên hướng ra ngoài tìm cầu. Nay tôi dạy các ông vô tướng sám hối, diệt tội trong ba đời, khiến cho tam nghiệp được thanh tịnh.
Vị Phật thứ tư là Hương Quang Phật, tượng trưng cho Tịnh Tông. Trong niệm Phật Diên Thông Chương, Đại Thế Chí Bồ Tát gọi Tịnh Tông là hương quang trang nghiêm. Điểm đặc sắc của Tây Phương là quang minh và hương báo. Bất cứ vật chất nào cũng đều tỏa hương. Cõi Tây Phương hương báo tỏa ngát lan xa, là thế giới được trang nghiêm bởi mùi thơm và ánh sáng, hương quang trang nghiêm. Tịnh Độ Tông là con đường tắt nhất, trong những con đường tắt là con đường tắt nhất. Ba vị Phật này hiển thị liễu nghĩa viên mãn trốt ráo. Nếu thật sự hiểu rõ, sẽ biết chọn lựa pháp môn nào như thế. Vị Phật thứ năm là Đại Diệm Kim Phật. Danh hiệu này đã được giải thích trong phần trước, nhưng ở đây mang ý nghĩa khác với phần trước. Danh hiệu trong phần trước biểu thị hai thứ trí huệ, quyền trí và thật trí của chính mình đã thành tựu, có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Ở đây danh hiệu này biểu thị giai đoạn viên mãn, đem pháp môn thù thắng nhất truyền cho những người hữu duyên trong đại chúng để họ được thụ dụng chân thật. Người vô duyên cũng phải truyền, nếu đời này họ chẳng thụ dụng được thì một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Trong A Lại Gia Thức của người ấy có chủng tử danh hiệu A Di Đà Phật, thậm chí đến vô lượng kiếp sau gặp được duyên cũng có thể vãng sanh. Gặp hết thảy chúng sanh hãy đều nên truyền vô thượng đảnh pháp, pháp không còn gì cao hơn được cho họ. Niệm Phật niệm ra tiếng khiến cho người ta nghe thấy là truyền trao. Hiện thời chúng ta có rất nhiều tấm băng dính in chữ A Di Đà Phật, người khác trông thấy liền niệm một tiếng A Di Đà Phật, họ đã gieo cái nhân thành Phật. Vị Phật thứ sáu là Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Khi Phật còn tại thế, kinh giảng về sự viên mãn trong một đời thì chỉ có một bộ kinh Hoa Nghiêm, lấy sự tu hành của thiện tài làm mẫu, thiện tài Bồ Tát viên mãn trong một đời. Quả thật là do mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc của Phổ Hiền Bồ Tát nên mới có thể viên mãn trong một đời. Tạp Sắc Bảo Hoa, hình dung một vườn hoa lớn, tỷ dụ Phật nói vô lượng vô biên pháp môn, không sót một pháp nào, đều được bao gồm trong ấy. Vị thứ bảy là Sa La Thụ Dương Phật. Cây Sa La mọc tại Ấn Độ hết sức cứng. Ở đây, Sa La Thụ biểu thị sự chứng đắc kiên cố rốt ráo viên mãn, tức là Phật quả trong viên giáo, thực sự là Đại Pháp Dương, và cũng biểu thị Mật Tông, chỉ rõ tịnh mật bất nhị, tịnh và thiền là pháp bất nhị. Một câu A Di Đà Phật chính là cảnh giới vô thượng thậm thâm di diệu thiền, mà cũng là thậm thâm mật. Danh hiệu A Di Đà Phật thuần túy là tiếng Phạn, chẳng phiên dịch thành tiếng Hoa, làm vô thượng mật chú, là pháp môn đại tổng trì, bao gồm hết thảy đại thừa, thiền tông, mật tông cũng như tiểu thừa, viên tu, viên chứng. Vị Phật thứ tám là Bảo Hoa Đức Phật, biểu thị báo thân viên mãn. Vị Phật thứ chín là Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, biểu thị trăm ngàn ức hóa thân. Như Kinh Kim Cang đã nói, Như Lai Ngũ Nhãn Viên Minh, ứng khắp các căn cơ chính là Kiến Nhất Thiết Nghĩa, thấy hết thảy các nghĩa. Vị Phật thứ mười là Như Tu Di Sơn Phật, biểu thị pháp thân thanh tịnh là bản thể của vạn hữu trong vũ trụ. Ba vị Phật cuối cùng biểu thị pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Một thể ba thân, cùng với ba vị Phật ở phương Đông trước sau hô ứng. Danh hiệu của ba vị Phật ở phương Đông trong phần trước nhằm nêu ra những điều mà chúng ta hướng đến, mong cầu. Danh hiệu của ba vị Phật cuối cùng trong phương trên nhằm biểu thị điều chúng ta đích thân muốn tự chứng đắc. Đức Thế Tôn nói ra danh hiệu chư Phật bao hàm những ý nghĩa hết sức sâu xa, ngầm dạy cho người niệm Phật lộ trình để theo đuổi trong một đời từ lúc sơ phát tâm cho đến khi viên mãn Bồ Đề. Con đường ấy trải qua sáu giai đoạn, hãy nên dâng theo phụng hành như thế nào. Phật độ chúng sanh tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật có khó, dễ, sâu, cạn, sai khác, nói chung là vì một chữ duyên. Đức Phật thuyết pháp có thể phát khởi thiện căn trong quá khứ của chúng sanh, làm tăng thượng duyên. Đồng thời do quang minh và nguyện lực của Phật gia trì, nên tâm người niệm Phật đắc định, trí huệ tăng trưởng, ma chẳng thể thừa dịp khuấy nhiễu được.